Thưa quý thính giả, phiên họp Quốc hội vừa qua được dư luận đánh giá là tích cực nhất từ trước tới nay, bên cạnh đề xuất của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết về việc lập ủy ban lâm thời của Quốc hội để thanh tra chính phủ. Đại biểu Dương Trung Quốc cũng có bài phát biểu về vấn đề BOSIS, cũng như thay đổi cách mà đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết trong nhiều năm qua. Mạc Lâm có cuộc phỏng vấn với ông chung quanh vấn đề này. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Xin cảm ơn đại biểu Quy Dương Trung Quốc. Thưa ông, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua đó thì ông là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất về cái vụ mà chính phủ cần phải xem xét lại cái gì BOSIS. Thưa ông, qua cái phát biểu của ông tại Quốc hội đó thì có những phản ứng nào từ nghị trường hay không mà thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là cách đặt vấn đề của tôi rằng cái vấn đề BOSIS nó chưa phải là cái câu chuyện bán đóng thuyền. Mặc dù sau cái cuộc thảo luận năm ngoái thì chính phủ cũng rất quan tâm, có rất nhiều cái giải pháp. Nhưng mà xuất hiện khi sự cố Hungary, có thể nói 10 ngày trước khi Quốc hội triệu tập ấy, thì có thể nói dư luận được thể hiện cách hết sức là sôi động và trên báo chí. Cho nên cái đặc biệt của tôi trong cái thư gửi cho Chủ tịch Quốc hội, cũng như trong cái phát biểu ở hội trường khi đóng góp ý kiến cho báo cáo chính phủ, và tại sao những vấn đề đó không được phản ảnh trong cái nội dung kỳ họp này. Để một lần nữa, từ cái sự cố Hungary, chúng ta lại xem xét lại, cân nhắc lại một lần nữa về cái dự án này cho nó thận trọng. Thì báo cáo của tôi thì phát biểu của tôi thì sau khi Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường trình bày như là một cái lời trấn an rằng chính phủ cũng rất quan tâm, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái lời trấn an ấy vẫn chưa đủ cái sức nặng, và rất mong là chính phủ cũng tiếp tục quan tâm việc này, và phải trước mắt nếu như phải lựa chọn cái sự tạm dừng lại để bàn bạc thêm thì điều đó cũng không trái với cái ý kiến, cái mong muốn của người dân. Thì sau khi hết điều của tôi thì phải nói tất cả những dư luận công khai ở trong nước, trên báo chí cũng có phản ánh lại. Và tôi cũng nhận được nhiều cái hồi âm là thuận lợi, tán thành cái cách đặt vấn đề thận trọng, nhưng không cực đoan của tôi. Tại vì sao tôi nghĩ rằng là dẫu sao thì các phải bản thực nghĩ đã.
Thưa ông, một cái vấn đề nổi cộm khác nữa là vấn đề Vinasin đó, thì đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đã có đưa ra đề nghị là thành lập một cái ủy ban lâm thời để mà điều tra cái vụ này, và trong cái thời gian mà điều tra đó thì ông ấy cũng đề nghị là tạm thời ngưng chức những cái vị có thẩm quyền trong vấn đề này. Ông nghĩ thế nào về cái đề nghị khá táo bạo này thưa ông?
Tôi nghĩ nếu mà căn cứ vào luật thì cái điều đó cũng là quyền của đại biểu đặt vấn đề thôi. Nhưng từ cái thực tiễn của cái việc vận hành của cái Quốc hội Việt Nam nó chưa có cái tiền lệ nào. Và cái thứ hai nữa, cái ý kiến cá nhân tôi là cái đánh giá cái vai trò và trách nhiệm của mỗi một cá nhân ở Việt Nam thì tôi nghĩ cũng có lẽ cũng khác ở các quốc gia khác. Dẫu sao thì ở đây thì cái gọi là trách nhiệm tập thể, chính cái cơ chế nó cũng làm phần nào tạo ra những cái vướng mắc kiểu như thế này. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng cần có một sự thận trọng hơn cá nhân tôi ở trong cái đánh giá con người. Còn cái việc mà thực hiện đúng như cách đặt vấn đề của anh Thuyết, tôi nghĩ rằng là có thể để thể hiện được một cái ý chí, nhưng nó chưa thích hợp lắm trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.
Dạ vâng, trong cái vấn đề mà ông đặt vấn đề với Quốc hội, đại biểu Quốc hội đó, thì ông yêu cầu là kể từ nay những vị nào mà bấm nút để mà chấp thuận hay là phản đối đều phải ghi tên mình. Ông hướng về cái ý nghĩa như thế nào mà ông đưa ra cái đề nghị này thưa ông?
Đây là vấn đề tôi nêu từ lâu rồi chứ không phải lần này.
Dạ.
Tức là ở Việt Nam cách đây trong hàng hai nhiệm kỳ gần đây thì do cái ứng dụng cái công nghệ thông tin, mà thay vì cái việc là cầm cái mã số của mình đưa lên biểu quyết, thay bằng cái việc là sử dụng công nghệ bấm nút, thì phải nói cái bấm nút này thì nó có thể rất nhanh, cái lưu trữ hồ sơ tốt, nhưng mà nó không công khai danh tính được cái người bày tỏ quan điểm của mình. Các quan điểm của tôi như thế nó làm mất đi một cái quyền giám sát của người dân đối với cử tri đối với những người đại biểu quốc hội họ bầu ra. Họ rất muốn biết chính kiến của cá nhân đại biểu ấy ở vào cái thời điểm quyết định như là như thế nào. Thì tôi nghĩ đây cũng là cái thông lệ khá phổ biến ở thế giới. Cho nên tôi đề nghị là nhất là luôn luôn chúng ta nói đến cái nguyên lý của dân cho dân vì dân và quyền chăm sóc của dân, thì không thì được bằng các đại biểu quốc hội với tinh thần trách nhiệm của mình thì công khai quan điểm. Thế nhưng mà cái trả lời của phía văn phòng quốc hội thì cho rằng là cái tập quán quốc tế là mỗi quốc gia có một theo trong các điều kiện này. Thì tôi thì nghĩ rằng là vẫn nên có cái hình thức công khai, bởi càng công khai bao nhiêu thì cái đại biểu quốc hội càng phải có cái trách nhiệm bấy nhiêu. trách nhiệm không phải chỉ trong cái thời gian mình làm đại biểu Quốc hội, mà với những vấn đề quan trọng mà có cái ý nghĩa lâu dài, tôi lấy ví dụ Brexit chẳng hạn, thì có thể là chuyện của nhiều năm sau, thì người ta sẽ có thể thấy ghi nhận được cái thái độ của mỗi một con người đối với cái quyết định ấy là có lợi cho đất nước hay có hại cho đất nước. Và cái điều đó quan trọng nhất là suy nghĩ là để làm cho đại biểu Quốc hội thể hiện được cái trách nhiệm công khai nhất của cử tri.
Dạ vâng. Tuy nhiên cũng có một số đại biểu trong Quốc hội đó thì lại nói là thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng là đã đủ rồi, thì Quốc hội không cần phải lập cái ủy ban hay là đưa ra những ý kiến thế này thế khác gì nữa. Ông nghĩ sao về những ý kiến có vẻ tiêu cực như vậy, thưa ông?
Có lẽ đấy là cái đặc điểm của cái thể chế chính trị Việt Nam về tới sự lãnh đạo của Đảng. Ngay trong Quốc hội cũng đến hơn 90% đại biểu là đảng viên. Thì đương nhiên đấy cũng là một cái phương thức mà thường thấy trong cái vận hành của chủ nghĩa chính trị, là cái vai trò quan trọng, là được coi như là quan trọng nhất, cao nhất, đặc biệt là những người dân sự. Cho nên là thay vì cái vai trò của Quốc hội phát huy thì có lẽ họ cho rằng là chỉ cần là cái cơ quan kiểm tra của Đảng cũng đã tạo ra được một cái đánh giá nó chính xác để mà có cái sự tự.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà sử học kiêm đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã cho chúng tôi cơ hội nói chuyện với ông về vấn đề này trong ngày hôm nay. Thưa, cảm ơn ông ạ.